rừng cây Sinh Sapa. Vị thế tối quan trọng của Pháp Tứ Diệu Đế trong Phật giáo được nhận thấy dồi dào và rõ ràng từ thông điệp tại khu rừng Sinh Sapa, tức là rừng Trăm, cũng như bức thông điệp tại vườn Lộc Giả. Một ngày kia Đức Phật ngự trú tại Kosabi trong khu rừng Sinh Sapa. Lúc ấy, nắm trong tay một nắm lá trăm, Đức Thế Tôn hỏi chư Tăng: "Các con nghĩ thế nào, này chư Tỳ Khưu, số lá cây nằm trong tay Như Lai so với số lá cây toàn khu rừng Sinh Sapa này, cái nào nhiều hơn?" Bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay Ngài quả thật không đáng kể so với số lá trong toàn khu rừng Sinh Sapa này. "Cũng nhiều như lá trong toàn khu rừng này, chư Tỳ Khưu. Những gì mà Như Lai hoàn toàn chứng ngộ chỉ ít thôi, như số lá nắm trong tay, Như Lai tuyên dạy các con. Và tại sao, này chư Tỳ Khưu, Như Lai không truyền dạy hết?" "Này chư Tỳ Khưu, vì nó không hữu ích, không khẩn yếu cho đời sống thiêng liêng thanh tịnh, không dẫn đến nhàm chán, buông bỏ, chấm dứt, tĩnh lặng, thấu đáo toàn diện, không đưa đến toàn giác, niết bàn. Vì lẽ ấy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai không tuyên dạy." "Và Như Lai tuyên dạy gì?" "Đây là đau khổ, điều này Như Lai tuyên dạy." "Đây là sự phát sanh của đau khổ, điều này Như Lai tuyên dạy." "Đây là sự chấm dứt đau khổ, điều này Như Lai tuyên dạy." "Đây là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ, điều này Như Lai tuyên dạy." "Và tại sao, này chư Tỳ Khưu, Như Lai tuyên dạy những chân lý ấy?" "Vì nó quả thật hữu ích, quả thật khẩn yếu cho đời sống thiêng liêng thanh tịnh, dẫn đến nhàm chán, buông bỏ, chấm dứt, tĩnh lặng, thấu đáo toàn diện, đến toàn giác niết bàn. Vì lẽ ấy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai tuyên dạy." "Như vậy, này chư Tỳ Khưu, cần phải tinh tấn để chứng ngộ. Đây là đau khổ, đây là sự phát sanh đau khổ, và đây là sự chấm dứt đau khổ. Đây là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ." Đức Phật cương quyết khẳng định Như Lai làm sáng tỏ một điều: đau khổ và sự chấm dứt đau khổ. Thấu hiểu rõ ràng Phật ngôn không thể nhầm lẫn này, tức là thấu hiểu Phật giáo. Bởi vì toàn thể giáo huấn của Đức Phật không có gì khác hơn là áp dụng nguyên tắc duy nhất này. Cái gì mà có thể gọi là khám phá của Đức Phật chỉ là Tứ Diệu Đế. Từ nghìn xưa, đó là giáo huấn đặc thù của chư Phật. Tối Thượng Y Vương. Đức Phật cũng được tôn là Bậc Tối Thượng Y Vương. Nhà giải phẫu không ai bì. Quả thật vậy, Ngài là vị lương y độc nhất vô nhị. Phương cách mà Đức Phật trình bày Tứ Diệu Đế có thể so sánh phương pháp trị bệnh của một lương y. Cũng giống như bác sĩ, Ngài bắt đầu chẩn mạch, tìm hiểu chứng bệnh, tới đó tìm nguyên nhân sanh ra bệnh hay bệnh phát sanh như thế nào, rồi nghiền ngẫm khảo sát phương thức trị liệu và cuối cùng áp dụng cho thuốc chữa bệnh. Đau khổ dukkha là chứng bệnh, ái dục là sự phát sanh hay nguyên nhân căn cội của chứng bệnh. Bằng cách diệt trừ ái dục, căn bệnh cũng được diệt trừ, và đó là phương thức trị liệu. Bát chánh đạo là phương thuốc. Một vị Bà La Môn muốn biết tại sao Đức Bổn Sư được gọi là Phật. Lời giải đáp của Đức Phật rõ ràng cho thấy rằng không có lý do nào khác hơn là vì Ngài hoàn toàn thông suốt Tứ Diệu Đế. Đây là lời của Đức Phật: "Ta đã thông hiểu những gì phải được thông hiểu, đã trau dồi những gì phải được trau dồi, đã dứt bỏ những gì phải được buông bỏ. Do đó, này người Bà La Môn, ta là Phật, đấng giác ngộ." Vào thời Pháp được công bố đầu tiên, với sự vận chuyển bánh xe pháp bảo và với sự thâu nhận 5 vị đạo sĩ làm đệ tử, vườn Lộc Giả tại Isipatana trở thành nơi chôn nhau các rúng của Phật giáo và của giáo hội Tăng Già. Hoằng Dương Giáo Pháp. Sau đó, Đức Phật trải qua mùa hạ nơi vườn Lộc Giả tại Isipatana, ngày nay là địa điểm thiêng liêng của hơn 600 triệu người. Trong 3 tháng của mùa mưa này, tức là 3 tháng hạ, 50 vị khác do Yasa, một thanh niên khá giả, hướng dẫn gia nhập vào giáo hội. Giờ đây, Đức Phật có 60 đệ tử, tất cả đều là A-la-hán, những vị đã chứng ngộ giáo pháp và có đầy đủ khả năng để dạy người khác. Khi mùa an cư kiết hạ chấm dứt, Đức Bổn Sư mở lời dạy các đệ tử thân tín như sau: Này chư tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay cảnh trời. Các con cũng đã giải thoát ra khỏi mọi thần thúc, dầu ở cảnh người hay cảnh trời. Giờ đây, các con hãy ra đi đó đây vì tình trạng an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Mỗi người đi một ngã, hai người không đi chung về một hướng. Hãy công bố giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Đầy đủ ý nghĩa trong tinh thần và theo văn tự và rõ ràng là toàn hảo. Hãy công bố đời sống trong sạch, đời sống thiêng liêng, thanh cao và tinh khiết, tột bậc. Có những chúng sanh với ít nhiều các bụi trong mắt, họ sẽ lạc lối vì không được nghe giáo pháp. Cũng có những người sẽ lãnh hội. Như Lai sẽ đi về phía Uruvela đến Senanigama để hoằng dương giáo pháp. Như thế ấy, Đức Phật bắt đầu cuộc truyền giáo cao cả, kéo dài đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cùng với chư vị đệ tử Ngài đi trên con đường lớn và các nẻo nhỏ của xứ Ấn Độ, bủa rộng bừng hào quang từ vi vô lượng vô biên. Mặc dầu khởi đầu có 60 vị tỳ khưu, giáo hội tăng già sớm phát triển đến hàng ngàn vị, và do số chư tăng càng ngày càng tăng, số tự viện cũng ngày càng tăng dần. Và về sau, các đại học Phật giáo ở Ấn như Nalanda, Vikramasila, Jagaddala, Vikrampuri và Odantapuri trở thành những trung tâm văn hóa có ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của nhân loại. Sau 45 năm hoằng dương giáo pháp và thành công một cách vẻ vang, Đức Phật viên tịch lúc 80 tuổi thọ giữa hai cây sông Long Thọ. Gọi là sông Long Thọ là vì một cặp hai cây long thọ, mỗi cây chia làm hai nhánh giống hệt như sinh đôi, tại Kusinara, ngày nay là Uttara Pradesh, khoảng 120 dặm Anh cách Benares. Theo một lối nhìn, ta có thể ghi nhận một cách hứng thú rằng Đức Phật, nhà truyền giáo vĩ đại nhất xứ Ấn Độ, đản sanh dưới một cội cây trong một khu vườn, thành đạo dưới cội Bồ Đề, chuyển pháp luân tại vườn Lộc Giả dưới một cội cây và sau cùng nhập diệt dưới bóng cặp sông Long Thọ. Hầu hết đời Ngài trải qua trong rừng và trong làng mạc. Cội Bồ Đề, một nhánh đâm về hướng nam của cây này, được vị trưởng lão A-la-hán Sư Bà Sanghamitta, vốn là công chúa của đại đế Osaka xứ Ấn Độ, đem qua Tích Lan trồng vào thế kỷ thứ 3 trước dương lịch. Nay vẫn còn tươi tốt xum xuê tại Anuradhapura. Đây là cội cây già nhất thế giới được ghi nhận. Công trình hoằng pháp của Đức Phật. Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh dài dẳng, Đức Phật đi bộ cùng khắp các châu quận miền Bắc xứ Ấn Độ. Nhưng vào mùa nhập hạ, thông thường Ngài ở lại một nơi. Sau đây là tóm lược những nơi Ngài nhập hạ được ghi nhận trong kinh điển. Năm đầu Varanasi, sau khi chuyển pháp luân vào ngày rằm tháng 7, Đức Phật nhập hạ đầu tiên tại Isipatana, Varanasi. Hạ thứ nhì, thứ ba và thứ tư, Rajagaha, Ngài lưu ngụ trong khu trúc lâm. Trong hạ thứ ba này, Suttata, một trưởng giả thành xá vệ mà người ta thường gọi là ông cấp cô độc, người nuôi ăn những kẻ bị bỏ rơi, nghe nói đến Đức Phật. Ông tìm đến lắng nghe Ngài và đặt niềm tin nơi Đức Bổn Sư, nơi dấu huấn của Ngài và những vị đã được Ngài dạy, tức là ông cấp cô độc đã quy y Phật, Pháp và Tăng, đắc quả Tu Đà Hoàn, tầng thánh đầu tiên trong tứ thánh. Ông nổi tiếng là vị thí chủ chính của Đức Bổn Sư. Ông cấp cô độc kiến tạo ngôi chùa trứ danh, đó là Kỳ Viên Tự tại Xá Vệ, ngày nay là Sa Hết Ma Hết, rồi dâng lên Đức Phật và các đệ tử của Ngài. những phế tích của ngôi chùa này đến nay vẫn còn được thấy. Hạ thứ năm, Vesali, Đức Phật nhập hạ trong bảo tháp Kutagara Sala. Vào lúc này Đức Vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh, Ngài trở về viếng cha và thuyết giảng giáo pháp. Đức Vua Cha chứng đắc A-la-hán sau khi nghe pháp và băng hà sau khi thọ hưởng quả phúc giải thoát trong 7 ngày. Giáo hội Tỳ Khưu Ni cũng được thành lập trong khoảng thời gian này. Hạ thứ sáu, đồi Mangkula. Nơi đây Đức Phật dùng phép làm cho nước và lửa cùng một lúc phun ra từ lỗ chân lông. Lần đầu tiên tại Ca Tỳ La Vệ, Ngài cũng dùng phép ấy để khắc phục tính ngã mạn của những người dòng Sakya thân quyến Ngài. Hạ thứ bảy, cung trời Đao Lợi, Tam Thập Tam Thiên. Nơi đây Đức Phật thuyết giảng vi diệu pháp cho những vị trời do mẹ Ngài hướng dẫn. Sau khi hạ sinh hoàng tử Siddhartha được 7 ngày, thì hoàng hậu Mahamaya băng hà và tái sanh vào cảnh cung trời Đao Lợi. Hạ thứ tám, rừng Vesakala gần Samsumaragiri. Tại nơi đây đôi vợ chồng khăng khít thương yêu nhau, Nakulapita và vợ đến hầu Phật, nói lên cuộc sống gia đình nhiều hạnh phúc của mình và ước nguyện mãi mãi chung sống an vui đầm ấm, trọn kiếp sống hiện tiền và lâu dài trong những kiếp về sau. Hai người này được Đức Phật khen là đứng hàng đầu trong những người có niềm tin nơi Tam Bảo. Hạ thứ chín, Kosambi. Trong hạ này Đức Phật lưu ngụ tại chùa Gosita. Hạ thứ mười, rừng Barilayaka. Trong hạ thứ mười này tại Kosambi, vụ tranh luận xảy ra giữa hai nhóm tỳ khưu vì có một vị phạm giới không đáng kể, nhưng rồi hai phe không thể hòa giải. Chính Đức Phật bổn thân đứng ra dàn xếp cũng không xong, Ngài bỏ vào nhập hạ trong rừng, và cuối hạ cuộc tranh luận được giảng hòa im thuận. Chư tăng đến sau có thí xin sám hối và cung thỉnh Đức Thế Tôn về chùa. Hạ thứ 11, làng Ekanala trong xứ Ma Kiệt Đà. Nơi đây Đức Phật gặp lại vị Bà La Môn nông dân Kashiparavara. Vị này có những lời thiếu lễ độ, nhưng Đức Thế Tôn vẫn bình tĩnh thản nhiên giải đáp những câu hỏi của ông. Paravasa trở thành một thiện tín nhiệt thành của Đức Phật. Chính trong cơ hội này, Ngài giảng thời pháp rất đáng chú ý là kinh Kashiparavara Sutta. Hạ thứ 12, Veranja. Lời tựa của tăng luật được xem là được ban hành trong hạ này. Cũng trong hạ này, vị Bà La Môn Varanja đến gặp Đức Phật, bạch hỏi một loạt nhiều câu hỏi, xin quy y và cung thỉnh Đức Phật cùng chư tăng nhập hạ tại làng Varanja. Vào lúc ấy có nạn đói trong xứ, Đức Phật và chư vị đệ tử Ngài phải dùng những thức ăn rất thô sơ do một người lái ngựa dâng cúng. Theo thường lệ, sau khi ra hạ, Đức Phật giả từ ông Bà La Môn thí chủ để lên đường. Ông ta thú nhận là mặc dầu cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư vị tỳ khưu đệ tử nhập hạ, ông đã thiếu sót bổn phận suốt trọn thời gian kiết hạ vì phải mắc bận công chuyện nhà. Do vậy, ngày hôm sau ông dâng y và cúng dường đầy đủ vật thực. Hạ thứ 13, tại trận đá Kaliya gần thị trấn Kalika. Trong hạ này, Đại Đức Megiya làm thị giả Ngài. Thấy khu rừng xoài ở cạnh mé sông rất xinh tươi và thuận tiện để hành thiền, nên xin phép Đức Phật đến đó để hành đạo. Mặc dù Đức Phật khuyên sư hãy chờ đợi cho đến khi có một vị thị giả mới thay thế, sư vẫn lặp lại lời xin. Đức Phật cho phép vị tỳ khưu ra đi, nhưng rồi hết sức ngạc nhiên cảm nghe còn luôn luôn mang nặng những tư tưởng tham dục, sân hận và hung bạo. Sư thất vọng trở về. Lúc bây giờ Đức Phật mở lời khuyên dạy: Này Megiya, để giải thoát cái tâm chưa thuần thục, có năm điều hỗ trợ cho nó trở nên thuần thục. Thứ nhất, một người bạn lành. Thứ hai, phẩm hạnh thanh cao trong khuôn khổ của những quy tắc tu tập. Thứ ba, bàn thảo chân thành những lời khuyên bảo có chiều hướng buông bỏ, vắng lặng, chấm dứt giác ngộ và niết bàn. Số bốn, tinh tấn loại trừ những tư tưởng bất thiện. Và số năm, thành đạt trí tuệ phân biệt trạng thái phát sanh và hoại diệt của vạn pháp. Hạ thứ 14 tại ngôi chùa Kỳ Viên. Trong hạ này, Đại Đức Rahula lúc ấy còn là sa di thọ cụ túc giới. Đúng theo luật phải đến 20 tuổi mới được thọ giới này. Như vậy, lúc ấy ngài La Hầu La vừa đúng tuổi thọ giới để trở nên trì khưu. Hạ thứ 15, Ca Tỳ La Vệ, nơi chung nhau các rúng của Thái tử Siddhartha. Trong hạ này, Đức vua Subhabhutta, cha của công chúa Yasodhara Băng Hà. Hạ thứ 16, thị trấn Alavi. Trong hạ này, Đức Phật Cảm Hóa Ala Vaka, quỷ dạ xoa ăn thịt người. Quỷ nêu lên những thắc mắc được Đức Thế Tôn giải thích thỏa đáng và xin quy y Phật. Về những câu hỏi của Alavaka và giải đáp của Đức Bổn Sư, xin đọc Alavaka Sutta. Hạ thứ 17, Vương Xá, tại ngôi chùa Trúc Lâm. Trong hạ này, cô gái giang hồ nổi tiếng Sirima, em của vị lương y Jivaka chết. Đức Phật đến dự lễ quả táng và nói với nhà vua hãy truyền rao cho dân chúng xem ai có muốn mua cái thi hài ấy không. Cái thân hình mà lúc nào khi còn sống đã quyến rũ thu hút bao nhiêu người, không ai màng đến, dầu khỏi phải trả tiền. Nhân cơ hội Đức Phật truyền dạy đám đông với lời kệ: hãy nhìn cái hình ảnh xinh đẹp kìa, một thể xác đầy đau thương, một đống xương đầy bệnh tật, được nhiều người bận tâm lo lắng, nhưng trong đó không chứa đựng gì trường tồn hay ổn định. Kinh Pháp Cú 147. Hạ thứ 18, tảng đá Kaliya. Trong hạ này, một thiếu nữ, con gái người thợ dệt đến hầu Phật, được nghe thuyết giảng thời Pháp dạy quán tưởng về sự chết. Trong một cơ hội khác, nhờ thường xuyên suy ngẫm về những lời giảng của Đức Phật, nàng giải đáp đúng tất cả 4 câu hỏi của Ngài. Cuộc vấn đáp có tính cách triết lý này vượt khỏi tầm hiểu biết của đại chúng, vốn không thường suy niệm theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ca ngợi nàng và mở lời dạy mọi người bằng kệ ngôn: thế gian này mù quáng, ở đây người sáng suốt quả thật hiếm hoi, như số chim thoát khỏi lưới, chỉ ít người vào nhàn cảnh. Kinh Pháp Cú 174. Nàng lắng nghe giáo pháp và chứng ngộ tầng thánh thứ nhất, nhưng rồi lìa đời một cách bất ngờ. Hạ thứ 19 tại tảng đá Kaliya. Hạ thứ 20, Vương Xá tại chùa Trúc Lâm. Từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 43 tại Xá Vệ. Trong 24 năm này, ngài nhập hạ 18 lần tại Kỳ Viên Tịnh Xá, 6 hạ tại Upa Rama. Ông Cấp Câu Độc và bà Visakha là 2 vị đại thí chủ. Hạ thứ 44, Viluva, một làng nhỏ có thể ở gần Vesali. Nơi đây Đức Phật dùng năng lực của ý chí đè nén một cơn bệnh trầm trọng. Vào năm thứ 45 sau khi thành đạo, Đức Phật viên tịch tại Kushinara trong tháng 5 trước khi nhập hạ. Trong 21 hạ đầu tiên, những vị tỳ khưu Nagasamala, Nagita, Ubavana, Sunakatha, Sagatha, Ratha và Megiya và Sajikunda hầu cận ngài, tức là những vị thị giả đầu tiên, nhưng không đều đặn. Tuy nhiên, đến hạ thứ 21, Đức Phật muốn có một vị thị giả thường xuyên theo với ngài. Tất cả 80 vị đại đệ tử A-la-hán như quý ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều tỏ ý tình nguyện, nhưng Đức Phật không nhận lời. Có lẽ ngài nghĩ rằng chư vị A-la-hán này sẽ giúp ích cho nhân loại nhiều hơn. Trong suốt thời gian ấy, Đại Đức Ananda giữ im lặng. Chư vị tỳ khưu thỉnh ngài xin Phật. Ananda Tera đáp rằng: nếu Đức Bổn Sư muốn tôi làm thị giả cho ngài thì ngài sẽ nói. Lúc ấy Đức Phật nói: này Ananda, chớ nên để người khác thuyết phục, chính con có thể tự nguyện hầu cận Như Lai.